lại cái câu tôi thì tham dự, đúng ra thì tôi không có tham dự cái khóa nào hết, nhưng mà anh Phố với anh Hoa thì anh Thịnh như đó thì có đề nghị là tôi nên tham dự. Thế thì tôi trở lại cái câu mà anh Phố đề cập với anh Yêm đến vấn đề là nền văn minh Di Lạc là thế nào, thì nó liên hệ sang những cái câu giải thích. Tôi thấy rằng cái giải thích nào cũng đúng cả, tuy nhiên mình hiểu rằng cái pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp không thể nghĩ bàn và không thể chứng minh. Cho nên đem khoa học vào để chứng minh, tức là muốn dạy những sinh viên ở đây xuống trình độ của trung học, tiểu học và đại học khoa học trần gian. Mà chúng ta thì học siêu khoa học và siêu văn minh, hai cái nó khác nhau. Liên hệ tới làm thế nào để tiến tới được vào nền văn minh Di Lạc, thì chúng ta đã có cái pháp của ông Tư Đỗ Thuần Hậu là người sáng tạo. Chúng ta đã có cái nhà truyền pháp là vị Nương Sĩ Hằng là người truyền đạo. Và có ba cái pháp để chúng ta khai mở, thì phần đó tôi không muốn diễn tả. Nhưng tất cả những cái pháp đó mục đích, và cũng liên hệ tới cả những cái câu nói của anh Phố về vấn đề ma, về vấn đề tà, điển này điển kia là ma này, thế kia. Rồi cái anh Sony thì bảo là điển lên đến đây là Trung Sơn đến đây thế này thế kia. Thì bây giờ với tôi chỉ đóng góp cái hiểu biết của tôi là nhờ cái pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp, soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định, chúng ta mở từ từ các cơ mạch. Trong bộ đầu, trên bộ đầu, và chúng ta cũng nhìn nhận với nhau rằng không có một cái con tà nào nhập vào được người tu vô vi cả. Và chỉ có con tà ở chính người tu vô vi xuất hiện và biến đổi lúc thanh, lúc trưởng mà thôi. Khi chúng ta vận công để pháp luân thường chuyển, chúng ta soi hồn để mở ra cửu khiếu, theo như trong kinh A-di-đà nói là mở ra 9 cái huyệt mạch ở trên bộ đầu. 9 cái huyệt mạch đó khi mở được từng huyệt mạch một thì cái khai mở, cái giải thoát những phần nặng nề ở trong cơ thể được thoát ra bằng những nỗ đó. Và chính những cái đó các hành giả tưởng là điển quang. Không phải. Đó là những bước đi của từng hành giả để mở từng huyệt mạch. Cho đến lúc mở được 9 cái cửu khiếu. Cho đến lúc mở được huyệt bách hội. Khi mở được huyệt bách hội là lúc đó thông công được với đại thiên địa. Hay thông công được với đại linh quang. Hay thông công được với đại vũ trụ. Vì chúng ta tiểu vũ trụ, tiểu linh quang, tiểu ngã, vân vân và vân vân. Khi chúng ta thông công được cái huyệt bách hội là 100 huyệt mạch như anh Yêm nói, thì lúc đó chúng ta tiếp nhận liên lạc được trực tiếp duy nhất chỉ có một luồng điển với đại linh căn, đại thượng đế, đại linh quang và tiểu thiên địa. Tất cả 9 lỗ và các những cái ở đây, các những cái luồng điển chạy qua chạy lại chéo 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 trước đều là những cái tiến trình đi của hành giả mà thôi. Đừng lầm lẫn. Và cứ như thế, mỗi một lần chúng ta ăn uống, nó tạo ra một cái số thanh điển trược. Thanh điển nhưng mà là trược nhé. Trược của những cái vật thực mà nó đã tạo ra được cái thanh. Nó cũng thoát lên, nó chui ra bằng 9 cái kiểu khiếu. Khi nó chui ra bằng 9 cái kiểu khiếu đó, thì các bạn tưởng là điển. Đi Trung Thiên, đi Bồng Lai, đi cái này kia. Không phải. Đó là những lúc mà cơ thể được giải phóng. cơ thể được giải những cái phần trược ô ra. Từ đó khi chúng ta thông được hết rồi, chúng ta mới tiếp nhận được điển quang ở huyệt Bách Hội. Đó là những hành giả tự mình mà phải có đại linh căn. Nên nhớ tất cả chúng ta ngồi đây, nó từng thăng bậc. Có người hiểu bây giờ hôm nay cũng vậy, học đây cũng thế, bàn thảo cũng vậy. Có người ở trình độ đang học ở cái trình độ này, có người đang học, tức là tất cả đều đang tiến hóa. Đến cái trình độ anh Yêm thì là trình độ đem tranh chỉ cho các bạn đem tranh vào nhà thương. Đến cái trình độ người khác, người ta bảo người ta sẵn sàng vào nhà thương để chữa bệnh cho mọi người thì sao? Người ta đâu có phải báo hiếu chỉ có bà mẹ của người ta, mà người ta báo tất cả mọi người đều là người mẹ. Phải không? Thì lúc đó nó biến đổi đi rồi, nó sang cái đó. Đấy, cái này tôi nói là cứ bị cúp không rồi. Thế thì bây giờ thôi để vắn tắt, nói tóm lại. Bây giờ là cái thời kỳ, kể cả cái máy thâu băng này cũng là nhà quê rồi, xưa rồi. Kể cả cái kinh ông kia được để cái kiếng lên đấy, thế kia xưa rồi. Vì bây giờ là nền văn minh Di Lạc. Tất cả ông Tư, ông Tám và cho đến bao nhiêu những cái sự dạy dỗ đối với chúng ta trong cõi vô hình để tiến tới bước sang nền văn minh của Thượng Nguyên Thánh Đức, nền văn minh của Di Lạc. Và từng người ở đây một, mỗi người đều có những phần vụ của mình để chuẩn bị làm việc, lãnh cái nhiệm vụ mà làm việc với Thượng Đế. Nếu còn nói là lãnh nhiệm vụ, còn bây giờ nói Thượng Đế ở đâu? Đâu có Thượng Đế. Vì Thượng Đế đang ở tràn khắp, tất cả đây là đều là Thượng Đế. Có gì đâu. Thế thì Thượng Đế nằm trong tất cả càn khôn vũ trụ, mặt trăng, mặt trời. Nếu chúng ta nghĩ rằng trong chính trong pháp lý vô vi khoa học huyền bí nói, có cái trung tâm sinh lực điều khiển càn khôn vũ trụ, có âm và có dương, có mặt trăng và mặt trời, thì đó, mặt trời là trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ vì cung cấp đầy đủ ánh sáng trong ban ngày. Ban đêm thì mặt trăng ấm áp và là phần âm, thí dụ vậy. Thế nhưng mà còn bây giờ nền văn minh Di Lạc là chúng ta, tại sao chúng ta ngồi đây? Cái gì làm chúng ta đến đây? Trước khi chúng ta đến đây có những bạn không có phương tiện, có những bạn thiếu tiền, có những bạn kẹt cái này kẹt cái kia, tự nhiên lại có những sự xê chuyển thế nào đó mà dẫn tới chúng ta có mặt ngồi đây. Cho nên cũng như anh Diễm nói, phải thả lỏng. Nhưng làm thế nào để thả lỏng? Không thể nào nói chuyện thả lỏng được. Cho nên nó đã có cái pháp rồi. Những người nào cứ tế mà đi, từ từ mà lên, lên cho đến một lúc nào đó, đến trình độ nào đó thì phải buông bỏ. Ở những lúc các bạn ngồi đây, có những người còn phải đang ngồi thiền, có những người đang ngồi thở, có những người đang thế này, thì cứ thế mà đi. Theo từng hàng, từng lớp đó mà đi. Và đến những người người ta đi hơn rồi, thì như ông Tám bây giờ ông đâu có thiền nữa. Vì ông ấy động nhất là ông ấy thiền nhất. Cũng như nơi chốn này, cái thiền viện đây, là cái chỗ quý báu để đào tạo ra chúng ta. Nhưng mà đây, tôi nói để các bạn suy gẫm, đây là chỗ thật quý báu. Vì nếu không có nơi đây, chúng ta không thể đem chúng ta đi để cứu đời được. Đây là cái thiền viện tạm để đào tạo cái thiền viện thật. Không phải ngồi mãi ở thiền viện đây được. Thiền viện thật là chúng ta, mỗi một người là một cái thiền viện. Sau khi chúng ta được đào tạo ở đây rồi, chúng ta phải xuống cứu đời, đi làm việc, chứ không bàn thảo. Văn minh Di Lạc là chỗ đó. Và phải thả lỏng, như anh Diễm nói, là không có đầu, không có suy nghĩ, không còn gì nữa. Thì lúc đó là mở cửu khiếu rồi đó. Tất cả rồi, huyệt Bách Hội mở rồi. Thì lúc đó, để cho điển đại linh quang điều khiển cái tiểu linh quang. Tôi xác nhận với các bạn, không có chuyện ma, không có chuyện tà, và chỉ có tâm, điển, tà, ma và trược. Cho nên nó lần lượt từng vị trí một mà đi. Cái trình độ còn phải lên đồng lên bóng, cái trình độ còn phải bảo có con ma nó vào lắc lắc để có người phải kéo ra. Đó là nó ở những tầng giới đó. Mình phải biết thương, mình phải biết quý, mình phải biết kính trọng những cái đó. Vì chính những cái bài học đó là cái gương sáng nhất để cho mình đừng bước vào cái đó. Thì cái đó không phải là phần tà, mà mình phải cứu độ cái đó. Thế thưa các bạn là nền văn minh Di Lặc là nền văn minh thả lỏng để cho bên khối Đại Linh Quang điều khiển chúng ta. Chúng ta đừng tưởng lầm là chúng ta điều khiển được cái gì cả. Phải thả lỏng đi, để cho bên trên làm việc. Và siêu khoa học là điển quang, là chớp nhoáng, cho nên không thể đem chứng minh được. Không thể có chuyện chứng minh. Tôi vắn tắt nói chuyện với các bạn như thế. Mà bây giờ tôi nói như thế là quá dài so với nền văn minh Di Lặc. À, cảm ơn các bạn. Nó xưa so với thời gian bây giờ. Vì cái nền văn minh bây giờ là đang chuyển tiếp giữa nền văn minh kinh kệ, nền văn minh sách tướng, nền văn minh khoa học kỹ thuật. Cho nên anh Diễm, anh ấy phải đem khoa học kỹ thuật ra để chứng minh. Rồi mình mới lại học cái khoa minh siêu khoa học. Siêu khoa học là không luận bàn, không chữ nghĩa, không kinh kệ, chỉ có hành. Đó là siêu khoa học. Bước sang cái đó. Cho nên tôi bảo cái kia xưa. Xưa không có nghĩa mình không biết kính trọng nó. Bởi vì nếu không, tôi không học lớp 1 thì tôi đâu có học lên trung học. Tôi không học trung học, sao tôi học đại học. Cho nên tôi nói với anh rồi, tôi kính trọng cái sách đó. Tôi kính trọng ở một cái tầng giới nào đó, đến lúc đó tôi lại lên. Thánh ở đâu? Thánh, đúng.
Trong đạo Phật chỉ cần mình quên dùng, anh thấy chữ Phật anh đủ nghĩa rồi, còn không cần nói gì nữa. Phật nghĩa là gì đâu, cái trình độ hay là không trình độ thì do anh có bỏ được tới bao nhiêu, chứ không phải anh kết nạp anh đi nghịch. Phật kêu anh bỏ, mà anh nói từ trình độ đi lên, đi lên. Phật kêu anh gió nước lửa, nước tới chỗ nào thấp thì nước sẽ tới. Anh hạ mình xuống, anh bỏ buông bỏ hết thì anh sẽ được tất cả. Vậy thôi chứ không có học cái gì hết.
Bây giờ nói như anh ấy, cũng như là tôi à, nó cũng vào một chỗ đúng à. Bởi vì nếu mà đem Phật ra đó thì Phật về đến thanh tịnh, Phật về đến không, phải không?
Anh dùng chữ kinh xưa, kinh tức là chân lý tức là cái gì nó không còn nói được, không có gì hết, không có xưa, không có nay vậy.
Mình về không, mình còn kinh, tức là mình đang dùng kinh để dẫn tiến, để học hỏi, mượn kinh để đi về cái không. Khi bây giờ đang nói về điển quang, bây giờ đang nói về điển quang, vì các anh ấy thắc mắc về nền văn minh Di Lặc, về điển quang, toàn nói về điển quang. Thế thì điển quang, kinh cũng là điển, mà kinh không có điển lấy gì mở kinh? Kinh thì phải có điển.
Thế ngày xưa Đức Phật, thế có khi nào giảng đạo Đức Phật?
Đức Phật toàn dùng điển để giảng thôi. Đức Phật không dùng kinh. Đức Phật không viết ra quyển kinh.
Đúng. Nhưng mà Đức Phật dùng điển, nhưng Đức Phật cũng đâu bao giờ dùng từ ngữ điển. Thành ra không có tranh Đức Phật nói. Trong 49 năm ta nói rất nhiều mà ta không nói gì hết. Những gì ta nói cho các ngươi nghe chẳng khác nào lá ta nắm trên ta, còn những gì ta chưa nói như lá trong rừng. Thành ra Đức Phật nó nghe, thì nghe không nghe thì thôi. Đó là chân lý có sẵn ta. Vì có chúng sanh nên mới có kinh. Khi anh không có chúng sanh thì không có kinh. Vậy thành ra cái anh Diễm nói vấn đề khoa học không có ý là nói vấn đề khoa học. Hình như anh nghĩ anh nghe không kịp ý anh Diễm. Anh Diễm muốn lấy cái sự tương đối cho mình thấy rõ, rồi từ đó mình muốn hiểu cái điển trong lòng mình như thế nào thì mình hiểu. Chứ không có cái ý là cái điển của khoa học mà dám mà so sánh với cái điển của trời đó. Khoa học chỉ là một phần nhỏ. Bây giờ mới có khoa học, chứ ngày xưa Đức Phật đã dòm thấy trong ly nước có 6 triệu vi trùng trong một giọt nước rồi. Anh đi lấy
cái đó mọi người
chí,
Phật à, thấy 6 triệu con vi trùng trong giọt nước chứ anh thấy chưa?
Xin lỗi anh.
Thì Phật thấy là của
thế
Phật.
Tôi không được quyền nói sao, thí dụ cha tôi.
Thế đấy là anh nói lại chứ anh có thấy không?
Dạ, thì cái ý của tôi muốn nói là mình phải bỏ.
Thế thì bây giờ ở đây anh em đang học, tôi cũng đồng ý với anh. Là tôi đồng ý phát ngôn của anh Diễm, chứ tôi đâu có bác bỏ ý kiến của anh Diễm. Vì cái việc phát biểu của anh Diễm để chuyển tiếp sang cái nền văn minh mà anh em chúng tôi đang luận bàn. Chúng tôi đang luận bàn về điển quang, về nền văn minh Di Lặc. Bây giờ anh thắc mắc cái gì về cái việc kinh A Di Đà kia là Tôi nói là xưa, anh thắc mắc cái đó. Bây giờ anh chịu hay không ở vấn đề đó thôi. Chứ tôi không muốn tranh luận với anh sang lãnh vực khác. Anh đồng ý chưa?
Thưa, còn người nữa chưa có phát biểu, mời anh Hoa.
Kính thưa quý vị, nói thì nói rất nhiều mà cũng không nói, thấy cũng đủ. Lời nói không diễn tả được những tư tưởng, những hành động, những triết lý đó đều thuộc về sự vô thường. Cho nên người tu muốn đạt được những trình độ mà quý vị đã tranh luận chỉ có hành. Hành đến đâu, quý vị sẽ thông suốt tới đó. Không có cái gì mới, cũng không có cái gì cũ. Đó, những gì mà tôi đã phát rất ngắn ngủi cho quý vị. Chào quý vị.
Thưa, có ai còn ý kiến gì không? Thưa, nếu không thì chúng tôi xin chấm dứt cái khóa ôn tập Kinh A Di Đà nơi đây bằng xem cái phần bế mạc khóa Kinh A Di Đà tại Úc Châu của thầy. Xin quý bạn đạo ngồi lại phía này để xem. Xin cảm ơn sự đóng góp của tất cả quý bạn đạo. Dạ, kính thưa quý bạn đạo, hôm nay là tối ngày 28 11 năm 1986, khóa ôn tập tại Thiền viện Vị Kiên. Thưa, chúng ta đã trao đổi các kinh nghiệm tu học về Kinh A Di Đà. Tuy nhiên trong đó có một phần mà hôm nay chưa có thời giờ để đề cập tới, và đồng thời có một số các cái câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc đóng góp thêm vào từ nay cho tới 9 giờ. Thì xin quý bạn đạo đóng góp cho. Thưa, tôi xin hỏi anh Yêm để giúp ý kiến cho về cái phần chú Bát Nhã mà hồi trước, vì trong công việc tôi hay phải đi nhiều, thầy khuyên tôi là phải đọc cái đó thường xuyên, nhất là sau mỗi bữa ăn. Những dịp đây anh Yêm có nhiều kinh nghiệm về phần đó, xin anh Yêm chia sẻ cho.
Kính thưa các bác anh chị em, trước đây thầy vẫn thường chỉ cho anh em rằng sau mỗi bữa cơm thì đọc cái chú Bát Nhã. Cái chú Bát Nhã ông Tư đã rút ngắn lại cái chú Bát Nhã ở trong cái Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, rút ngắn lại cái phần có điển, thì rút ngắn lại như thế này: Nam mô Bát Nhã Ba La Mật Đa, sắc bất dị không, không bất dị sắc, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, độ nhất thiết khổ ách, Nam mô A Di Đà Phật. Đó là cái phần mà Đức ông Tư đã rút ngắn lại cái phần có điển của cái chú Bát Nhã Ba La Mật Đa trong bên trong tâm kinh. Thì thầy vẫn chỉ cho anh em là mỗi một lần mình ăn cơm xong thì mình co lưỡi răng kề răng, mình đọc 3 lần cái chú Bát Nhã để chuyển những cái linh điển mà mình thọ nhận, nó biến thành cái linh điển của mình. Thí dụ như mình ăn thịt gà hay mình ăn thịt heo thì mình đọc cái chú này để độ cho cái phần mà mình đã ăn. Cái chú đó có nghĩa là làm tăng trưởng cái bộ máy tiêu hóa, tăng trưởng cái bộ máy tiêu hóa điển quang để chuyển cái linh điển mà mình đã nhận được qua cái thức ăn, cái tinh lực qua cái thức ăn nó biến chuyển thành ra cái tinh lực của mình, cho nó hội nhập vào trong cái hàng ngũ điển quang của mình một cách dễ dàng. Đó là cái chú Bát Nhã. Hồi trước anh Thắng, huynh Trịnh Quang Thắng ở bên Pháp, ngài nghiên cứu kỹ lắm về tiểu thiên địa, kỹ lắm về Kinh A Di Đà. Hồi năm 1976, tôi có được dịp học hỏi với huynh Thắng. Và sau đó năm 77, 78 cũng được có dịp học hỏi với huynh Thắng. Huynh Thắng là người biết rất nhiều về Kinh A Di Đà, nghiên cứu rất nhiều về cái tiểu thiên địa. Thì anh ấy nói rằng là khi nào mà mình đọc cái chú Bát Nhã Ba La Mật Đa thì cái hồn mình nó dễ đi vào được cái hạ thiên môn, vào được cái trái thận để mà truyền đạo ở đó. Thế thường thường cái khi mà người tu, mà người nam mà đọc cái chú Bát Nhã Ba La Mật Đa sau khi ăn thì một thời gian có thể thấy được cái con cọp bạch ở trong người mình về phương diện điển quang. Hình như là hồi nãy có nói là người nữ thì có thể nhờ đọc cái tâm kinh đó mà có thể thấy được cái con rồng đỏ. Và khi mà thấy được con rồng đỏ thì hình như là cái kinh nguyệt nó ít đi, nó bớt đi hay sao đó, hay là tắt kinh hay sao đó. Tôi nhớ cũng không được rõ lắm. Nhưng tôi biết rằng là Huynh Thắng là một người biết rất nhiều. Chính Huynh Thắng là người nhắc tôi đọc cái chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh sau mỗi bữa ăn. Vì hồi đó tôi cũng quên đi. Thầy thì dặn Huynh Thắng cũng kỹ lắm. Đối với những vị nào còn ăn mặn thì đọc cái kinh, cái chú Bát Nhã sau cái bữa ăn là quý lắm. Những vị nào mà ăn chay rồi đọc cái chú Bát Nhã cũng là chuyển hóa để cái điển quang từ đồ ăn vào thành cái hội nhập với cái điển quang của mình. Thế đó là cái điều tôi biết về chú Bát Nhã đọc sau khi ăn.
Tiếp lời với Huân Yêm, một cái kinh nghiệm bản thân của tôi về cái chú Bát Nhã là tôi làm trong sở, những khi mà tiệc tùng rồi tôi đều từ chối tất cả cái nào có thể từ chối được, nếu không đi ăn salad rồi thôi. Hôm có ông sếp ở bên Nhật qua mời đi ăn thì ông này xếp lớn lắm, thành ra bên Nhật theo cái ở bên đó người lớn mà nói là mình phải nghe lời chứ không tôi nó buồn, thành thử ra phải ăn. Mà ăn một cái bữa tiệc của Nhật nó lâu lắm, mà ăn xong nó chờ như là uống rồi cho say sưa rồi để cởi hết tâm tình ra trong cái chuyện làm việc đó, cái kiểu của Nhật như vậy. Thế nó cứ bắt ăn hoài, ăn hết con tôm này con tôm khác. Nữa. Ăn mình đã chọn cái đó là nhẹ nhất rồi. Tới khi mà ra lên xe tôi mới bắt đầu mình mới đọc chú. Đọc thì cứ thấy nó rần rần nó lên, mà tôi lái xe một tay vừa lái xe vừa gãi về tới nhà máu nó chảy đầu hết. Đó là một cái kinh nghiệm bản thân để chia sẻ với anh em. Chị làm
đọc chú rồi tại sao nó còn muốn?
Mình đưa cái đó nó đi lên, nó chỉ đưa nó lên thì nó lên trên đầu này, ngửa trên đầu này.
Yên xin hỏi Yên, cái chú đạo chú nó ra thẳng được hay sao mà nó lên đầu như vậy, những người gãy ai chú vậy mà nó lên đầu gãy tuyết đầu hơn
hồi xưa Đức Công Tư cũng dặn đệ tử của ngài sau khi ăn nên đọc chú Bát Nhã để độ cho mấy cái sinh vật mà mình đã ăn. Thì khi mà mình ăn mình như vậy, tức là mình chuyển hóa cái luồng điển của con vật, nó hội nhập với cái luồng điển của mình một cách nhanh chóng.
Thưa, theo hiểu biết của tôi, nếu mà mình mà không chuyển nó lên được, nó còn ở dưới hạ thừa này của mình, thì trước sau mình mà chuyển nó từ dưới này mà nó đi lên bằng cái pháp luân thường chuyển, mình nó đòi hỏi thời gian lắm. bằng cớ ví dụ như là Xuân ngang chẳng hạn, khi mà xuất hồn mà đi xuống được dưới này thì thấy thịt heo, thịt bò, gà rồi người ăn từ bao nhiêu lâu nó còn chất chứa bên dưới này. Thưa, ngoài ra quý anh em trong cái kinh A Di Đà thì cho có cái điều gì để mà cùng chia sẻ hoặc là để hỏi thì anh em nào biết thì đóng góp.
Tuy nhiên hôm trước ở trên đường Sen Tân chúng tôi có một cái thắc mắc là ở trong kinh A Di Đà đó thì ông Tư có nói là bốn chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì bỏ chữ Nam Mô mà Di Đà, bốn chữ ấy ơn sâu. Ở bên cao đài thì tôi thấy họ niệm là A Di Đà Phật chứ không chữ Nam Mô. Và cái bài hát ấy, ở trong hát ấy, cũng như ở trong kinh A Di Đà có để lại là Di Đà bốn chữ ấy ơn sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Thì cái bốn chữ với cái sáu chữ đó thì được minh định làm sao? Xin anh em cho biết.
Chào thưa, trong kinh A Di Đà chỉ nói đến Di Đà sáu chữ ấy ơn sâu là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Cái cốt chỉ của Nam Mô A Di Đà Phật đã được nói rõ ở trong đầu cái quyển kinh Nam Mô A Di Đà Phật. Còn cái việc mà bớt đi hai chữ thì tôi không được rõ cái ý nghĩa bớt đi hai chữ nghĩa là gì. Thí dụ như Di Đà sáu chữ ấy ơn sâu bốn chữ, tôi không thấy cái chỗ có bốn chữ. Mà ở bên cao đài mà nói là kỷ niệm A Di Đà Phật không thôi thì thật tôi cũng được rõ, nhưng mà theo huynh ở đây có huynh lúc sáng huynh có nói như thế này, hôm qua huynh có nói như thế này, nếu mà niệm Phật ở bên bên Tịnh Độ Tôn á thì lúc mình ngồi nghiêm chỉnh thì mình mới có quyền được đọc sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Cái ý nghĩa chắc là cái chữ Nam Mô là đảnh lễ. Chứ còn khi nào mà mình nằm á thì được quyền đọc A Di Đà Phật thôi, được đọc bốn chữ thôi. Nhưng mà về phương diện điển quang thì sáu chữ và bốn chữ mà huynh đề ra đó thật tôi không được hiểu rõ. Thí dụ huynh hỏi về phương diện điển quang tại sao lại có sáu chữ và tại sao có bốn chữ
thì... Về phương diện điển quang ở trong Vô Vi mà dịch đất thì cái sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì nó đi vào sáu cái nơn xa. Nhưng mà ở trong cái niệm đó thì có cái khóa 2 tôi học đó có một cái bài hát gọi là Di Đà bốn chữ ấy ơn sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Thì ở trong cái phần dưới, ở trong giữa kinh A Di Đà hình như là bốn, mà tôi nhớ chắc là bốn nhưng mà là sao?
Sáu chữ,
sáu hay bốn này? Sáu
không có chỗ bốn chữ.
Có một nhân duyên tôi sang, tôi gặp cái bà ở bên San Jose đó, bà tu cao đài bên đó, người cũng dạy cho cái cách tu tịnh độ, nhưng mà niệm A Di Đà Phật thôi, niệm nhanh. Ngày hôm nay thì huynh nghiêm cho biết là tại sao mà ngồi ấy thì sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ lại thêm nằm xuống thì bớt đi được hai cái.
Dạ thưa, cái đó là tôi nghe huynh ở đây nói chuyện.
Cái đó là theo ở bên Tịnh Độ Tông và có ở dưới lá thư Tịnh Độ.
Hoặc ở dưới thư viện có quyển lá thư Tịnh Độ mình đọc để mình biết.
Còn cái đó để cái nghiên cứu thôi. Nhưng mà đây để mổ xẻ Vô Vi đó thì muốn mổ xẻ thì cái gì nó phải đi vào cái khoa học thực nghiệm đó. Thì bên Tịnh Độ có thể có lý của bên Tịnh Độ, nhưng mà giải thích theo cái trình độ và cái nhận biết của bên Tịnh Độ. Còn bên này đó thì được chỉ là Nam Mô A Di Đà Phật này, Nam Mô A Di Đà Phật, thí dụ vậy, nó đều có những cái để nhớ nối cái nhâm đốc mạch lại đó. Đại khái thì tôi cũng hiểu nôm na là nó có một cái khoa học về chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng tôi thắc mắc hôm đó tôi hỏi ở trên đường Stanton đó thì không có ai giải thích. Thì hôm nay có Huynh Nghiêm thì tiện thể để Huynh Nghiêm giải thích ra là 4 và 6 nó. Hôm đó có giải thích nhưng mà có lẽ tôi chưa được thỏa mãn. Thì tiện thể hôm nay học với kinh A Di Đà đấy thì xin để Huynh Nghiêm.
Thưa, tôi đã vừa trình huynh là 6 chữ hay 4 chữ tôi không rõ cái nghĩa nó như thế nào. Nhưng tôi thấy là trong cái kinh A Di Đà mà chỗ tôi được biết là nó là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật.
Và nếu mà 6 chữ thì có lẽ tôi lộn.
Thưa huynh Phố, để em đọc lại cái câu đó cho huynh rõ. Di Đà sáu chữ ấy ơn sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Thích Chí từ đây tu gắn bó, công phu ráng luyện Mô Ni Châu.
Dạ, thôi vậy mình thông qua cái việc này. Dạ.
À, thưa quý bạn, là cái kinh A Di Đà đó đã được thầy Tám gói chọn và khai mở trong bài thơ Nam Mô. Bây giờ các bạn đem bài thơ Nam Mô của thầy Tám làm tại thiền đường này, thiền viện này ra, rồi chúng ta mở cái kinh A Di Đà từng câu thơ một nó ra. Có nghĩa là tôi nhớ một vài câu đầu: Nam Mô xuất phát cao tầng, Nam Mô thanh điển góp phần dựng xây, Nam Mô thanh tịnh góp phần dựng xây, Nam Mô đời đạo cái gì đó, phải không? Vân vân và vân vân. Thế thì bây giờ cái kinh A-di-đà của lúc ông Tư viết, nó vẫn còn những cái mà làm cho người ta khó hiểu. Cho nên đến ông Tám phải mở, phải giải cái kinh A-di-đà đó ra. Và ông Tám đã giải tất cả các khóa, cũng có giải rồi, tùy trình độ của mọi người hiểu. Và đến khi về thiền viện Vĩ Kiên thì ông Tám giảng ngắn gọn, đơn giản, và trở lại bằng bài thơ Nam Mô. Bây giờ xin lỗi anh cho tôi, anh đọc lại cho tôi bốn cái gì? Nam Mô, cái câu đầu của Di Đà lục tự ấy ơn sâu, sáu chữ ấy ơn sâu. Mọi vạn vật trên cõi đời này, càn khôn vũ trụ này, đều được điều hành bằng điển quang. Đấy, anh đọc cho tôi câu thứ hai. Những người tu đạo đến một trình độ nào đó thanh lọc bản thể của mình, càng thanh lọc càng lên cao, càng thấy cái siêu diệu, vi diệu của điển quang, của lục tự Di Đà, của Nam Mô A Di Đà Phật. Anh đọc cho tôi tiếp câu thứ ba.
Em thấy á, luyện đạo á, thì nó có phần đó, em xin xin phép và đóng góp thêm về cái phần câu anh vừa đóng góp. Là trong người nó có hai luồng điển âm dương, tức là cái nhiếp nó đi lên đây. Có nghĩa là trên đây là một đầu, dưới đây là một đầu, tức là hai đầu. Như vậy á, tại sao á, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu? Hiểu cái mà người ta nói về cái lý là hiểu không nổi. Nhưng mà người hành đạo, hai cái luồng điển nó nhiếp lại, âm dương giao cấu, tức bắt buộc trước khi nó giao cấu thì cái động lực nó từ dưới này nó mở lên, bắt buộc cái đầu phải lắc. Người nào ngồi tu thiền một thời gian khai mở cái đầu cũng phải lắc. Kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Vô người mà nói về lý đời á, có nghĩa là dùng lý dịch quan á, thì cho là nó thâm sâu quá, cao siêu quá, không hiểu nổi. Nhưng mà về điển á, nó mở nhâm đốc từ ở dưới này. Phải không?
Đúng.
Đốc mạch từ dưới này.
Đúng.
Đi lên. Như vậy thì cái nhâm đốc mạch này nó khai mở thì bắt buộc cái đầu nó phải lắc. Nếu người mà không khai mở được nhâm đốc mạch ngang cái cổ này nè, nó nghẹt cái mạch đốc ở đằng sau này nè, cái đầu lắc này nè. Nghe qua phải lắc đầu. Càng nghe vô cái kinh A Di Đà, cái điển nó mở đó, thì cái đầu nó lắc. Lắc để cho nó mở cái mạch đốc đi lên. Cho nên cái mạch nhâm á, nó mở dễ hơn cái mạch đốc. Cho nên cái đó là em thấy kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu là lắc ở trong cái điển, cái kinh nghiệm của em nó như vậy. Thì em xin đóng góp về thôi.
Em xin đóng góp thêm nữa về cái ý của anh Bằng, anh Hoàng. Thì như anh đã biết rằng là kinh A Di Đà là cái kinh để mở cái bản thể mình. Thì cái vấn đề đó không dùng lý để mà nói được. Anh thấy không? Thành ra khi mà mình dùng lý mình nói là sai. Thì như là đã nói rằng là kinh A Di Đà là mở cái bản thể, thành ra kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu.
Đúng. Chính vì thành không ra... nói lý cho nên khi tôi, bạn vừa đọc câu thơ, tôi chỉ nói có 3-4 chữ, đó là không lý, điển đó. Còn hai người giải thích mất 5 phút. Chậm rồi.
Không, cái
lý đấy và không lý ở chỗ đó đấy.
Anh
đúng
anh...
chưa?
Không, tôi không đồng ý với anh với vấn đề không, đó.
Bây giờ bây giờ tôi đồng ý là nếu bây giờ đang giải về kinh A Di Đà.
Đúng.
Kinh A Di Đà là điển quang.
Đúng.
Là điện chớp.
Đúng.
Lấy gì để mở lục mạch, lấy gì để mở nhâm đốc, lấy gì để mở đốc mạch, lấy gì để mở huyệt bách hội điển quang.
Đúng.
Thì chớp nhoáng trả lời có vậy thôi.
Không anh.
Thế bây giờ bạn bảo rằng đem lý, tôi có nói lý đâu. Nếu lý thì phải trình bày như bạn, vì mất 5 phút. Còn anh... nói điển quang chỉ có 1 giây.
Anh Tá,
xin lỗi. Bây giờ thế này ha. Khoan đã. Phần tôi, ý kiến của tôi là tôi bảo bạn đọc từng câu. À. Xong theo ý kiến của tôi là tôi chỉ trình bày cái tôi không nói đúng sai. À. Tôi trình bày cái của tôi. Sau đó rồi bạn lại trình bày cái của tôi. Tôi thấy ra thế này là mỗi người đóng góp vào.
Phải rồi.
Nó thành ra một cái chùm. Vậy thì không có cái nào đúng, không có cái nào sai.
Mọi đó là chân lý anh. À. Cái đó là chân lý.
Cái đó là chân lý. Vậy bây giờ tôi chưa giải quyết xong. Nếu nói về điển quang, bạn cúp điện tôi.
Đúng.
Không? Trong lúc tôi mới đờn đến câu thứ hai. Bây giờ bạn cho tôi tiếp 2 câu nữa đi. Tôi giải xong, xong bắt đầu đến các bạn giải.
À, anh Tá, xin anh Tá một chút xíu là tôi đã nhận lỗi cái vấn đề đó là đã cúp điển của anh. Nhưng mà mình đang nói về cái vấn đề về
bây giờ,
cái
bây giờ vì thế
ra,
này.
Thành ra tôi đã phạm vào trong cái đó là tôi đã cúp điển anh. Thành ra xin lỗi
không, anh. Không, nhưng mà đó. Thưa bạn, ra, tôi trả lời ngay bạn. Vì điển không thể nào cúp được. Nếu có điển thật sự, trừ khi mượn điển.
À, em thấy...
Trừ khi cái điển phải lên, điển phải xuống hay phải nhờ một người khác câu mới cúp được. Còn tôi không bao giờ có ai cúp được điển.
À, kính thưa, kính thưa quý vị với lại kính thưa anh Tá. Nếu mà người mà đạt vào điển ấy, thì không có chấp. Mà người chấp á, là chưa hẳn đã đạt vào điển. Cho nên cái mà chúng ta đóng góp là điều học hỏi, chứ không nên chấp vào văn tự. Nếu chấp vào văn tự, người đạt không có chấp, mà người chấp tức là không có đạt. Em xin nói câu chỗ này.
A Di Đà Phật. Vấn đề đó là tôi đưa ra câu hỏi đó. Thưa các bác, các anh, các chị, vấn đề câu hỏi tôi đưa ra thì tôi đã được thỏa mãn rồi. Vì vậy đó tôi không có thắc mắc nữa. Vấn đề này đó thì tôi cũng xin thưa với anh Tá. Anh Tá tính giải cho tôi nghe 4 cái câu thơ đó đó. Thì cũng thưa với quý bác, quý anh, quý chị là tôi cũng trình với anh hội trưởng cũng như quý vị để sau 9 giờ chúng tôi có những cái thắc mắc để hỏi về anh Tá một vài vấn đề mà quý vị cần thắc mắc vì tôi ở bên anh có một cái luồng điển, lúc nào anh cũng có cha ở bên trong, cha cũng như anh cũng như cha, con cũng là cha và cha cũng là con, vì chúng ta ai cũng là có luồng điển của cha hết. Cái tình thương yêu như vậy đó cần thiết phải mổ xẻ và cho nó hợp lý, và cần đòi hỏi một cái thời gian để trao đổi nó mới vỡ lẽ ra, để tìm hiểu và học hỏi trong thương yêu. Thì nếu mà bây giờ chỉ vì một câu hỏi của tôi mà anh Tá ra thuyết trình cả một cái đề tài, thì cái đề tài đó có thể dài một tuần lễ chưa hết về cái minh triết của cha, vì cha minh triết lắm. Thưa quý vị, thì trước đây tôi cũng xin anh Tá để sau 9 giờ và tôi xin tạm bỏ cái phần A Di Đà Phật mà tôi đã được thỏa mãn vì tôi sai. Thay vì 6 thì tôi nói có 4, tôi chật lắc rồi.
Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn quý vị.
Giờ chúng ta trở lại để xin tiếp tục. Thưa hồi nãy anh Yêm có nói về huynh Trịnh Quang Thắng trong cái phần là một người nghiên cứu rất là nhiều về lý của cái pháp lý vô vi của chúng ta và hiểu rất là rành rẽ, cũng như là vấn đề tiểu thiên địa. Và huynh Yêm có nói về vấn đề nam thì là trạm bạch hộ, riêng sát bạch hộ, mà nữ thì trạm xích long. Thì riêng về vấn đề mà sát bạch hộ thì không biết anh em nào ở đây có kinh nghiệm không? Xin mời anh Hoa ra gần.
Danh từ hoặc là tùy theo trình độ. Tôi xin lỗi quý vị về tiểu thiên địa đó. Người tu của anh em chúng ta, tức là tôi nói về trình độ cao siêu tôi dám nói quý vị đã là cao rồi, nhưng mà trình độ tôi thì vẫn rất thấp, không dám phân bì một cái gì hết á. Thành ra tôi chỉ có là học hỏi được một chút ít ở trong tiểu thiên địa. Còn bạch long là bạch long là bạch khổ hay thanh long gì đó, cái đó là tôi không dám nói đến. Nhưng mà tôi thấy rằng là khi mà khám phá được tiểu thiên địa ra rồi đó, vui lắm, sung sướng lắm, nhàn nhã. Tất cả đều chỉ có thương, thương, thương mọi chúng sinh, mọi tầng giới. Nó khóc, mình đang khóc quý vị. Tìm ở bên ngoài, không tìm được bên trong. Khổ. Tôi nói rất cảm động. Cho nên chúng ta ráng đi vào bên sâu đi, tìm sâu trong nội tiết, cái tận cùng ở dưới đáy lòng ấy, ẩn tàng ở trong quý vị ấy. Hạt kim cương đó, hồn nằm đâu, vía nằm đâu, lục căn lục trần nằm đâu, hưởng đi. Thượng đế cho đó, tài sản quý vị đó công bằng lắm, không ai hơn ai kém đâu. Nhưng quý vị không tìm được những cái gì mà quý vị cố gắng tìm ra.
À, kính thưa anh Hoa, xin anh bổ túc về cái vấn đề khai mở cái tiểu thiên địa như thế nào để cho anh em có học hỏi.
Còn như, cái phần như, đó thì... như trường hợp tôi nói sao, tôi trả lời ngay. Tôi khai mở tiểu thiên địa của tôi phải nói lấy cuộc hành trình của tôi đại khái, tôi nói một số anh em biết rồi. Tôi tu đầu năm 79, được 2 tuần thì tôi được xuất vía, và 4 tuần lễ sau thì tôi nằm để tôi khai mở tiểu thiên địa. Khi mà nằm ra rồi đó, 2 giờ sáng, thiền xong 2 giờ sáng nằm, thì tôi thấy bộ đầu kêu o o o trên bộ đầu. Sao o tức đó, tôi phải mở mắt ra tôi ngó. Tôi ngó sững, thì tôi bảo là đêm thế này làm sao mà bộ đầu kêu, tôi định kêu bác sĩ emergency. Nhưng mà khi tôi nằm, tôi thấy vẫn kêu bình thường, không có cái gì quan trọng hết mà vẫn thấy tỉnh táo. Thế một tí nữa thì tôi thấy luồng điện của tôi từ chân tay kéo rào rào rào, như là các người ta băng keo đó, kéo rào rào rào, chân tay được kéo đều một lúc hết cả, đến rốn, đến ngực, thì bắt đầu nó lật người tôi nằm nghiêng, lật ngược lại, đến cổ, luồng điện nó kéo rào rào thế cho đến cổ nổ 3 tiếng đốp 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 đốp, 3 tiếng thật lớn, tức là tôi bay vụt ra ngoài luôn, tức là tôi khai mở thiên địa tôi đó, khai mở ra ngoài một thế giới khác. Thì tôi đứng ở ngoài thấy xương xa lạnh lùng, tôi chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thế là tôi có đi lững tới một cái nhà đó, thì thấy một tiểu đồng ra mở cửa, tới đào mở cái cửa, tiểu đồng 13-14 tuổi, trái tóc tức là lưỡi trâu. Tôi vào trong nhà, thế tiểu đồng lại mở một lần cửa nữa, tôi thấy một ông già ngồi trên ngai, ngồi đó. Tôi đứng thẳng vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi đành lễ 3 lễ, tôi không nói gì hết, mà ngài cũng đứng lên, ngài đưa một cái đồng như tôi để xoa vào trong lưng 3 cái, chắc cái gì tôi không biết. Bây giờ tiểu đồng đưa tôi ra ngoài, mà trước khi mà đây đành lễ 3 lễ thì tôi thấy chung quanh tức là bụi như là đen phủ bao phủ hết cả. Thì tôi ngó cơ thể, tôi bảo mình tắm hàng ngày sao mà lại nhớp thế này. Bây giờ tôi có nói anh Long, tôi hỏi sao như thế, anh Long bảo đó là ngài giải trực cho anh đó, mà người mà anh đành lễ ông ấy là Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu. Mà khi thời gian sau tôi ngó lại, thì đúng ông già này đó. Từ đó đi tôi trong vào điển quang, cứ là bộ đầu thiền xong, bộ đầu nó kêu o nhẹ cái bắt đầu đi, tức là bay vụt đi luôn. Đó là vấn đề là tiểu thiên địa đó. Rồi tức là từ đó đi, rồi đến khi hồn vía gặp nhau quy hội, đầu tiên thì ra thiền thì hồn vía cô đi bên cạnh, từ cố thu nhỏ vào cái này, cô bay vụt vào trong này luôn. Thế là tới tay thiền, tay thì xoa rốn cô vía. Thế nhiều khi chúng sinh trong tiểu thiên địa đi, tức là ấn chứng được rất nhiều vô cùng. Sau này thì cô vía con trở sau đó ra, tức là coi như là ôm cô ấy, là bắt đầu là 2 người tâm tình với nhau, ăn ở như vợ chồng đó. Nhưng mà những cái đó tức là những cái qua cái chuyện của cô vía, nhiều khi mà gặp đến thiền xong cái cô ấy nằm bên cạnh, luồng điện kéo lên ở dưới này kéo lên cái, luồng điện trên này kéo xuống cái, 2 người ôm nhau thì ngó lại cái tay của mình, tại sao lại có người bà ngồi bên cạnh thì giờ tay bên này cái thì lại giờ tay bên cô bên kia cái thì hóa ra là cô ấy là cánh tay này. Thế nhiều khi mà gặp trong cái tiểu thiên địa, hoặc tại sao mà nhà ngươi đến chiếm cơ thể ta, nhiều khi bất thình lình thành linh, thì cô nói là anh phần trên em phần dưới. Thế nhiều khi mà nhiều lắm, thử thí nghiệm nhiều lắm, nhiều khi mà ngoảnh mặt đi rồi anh không với em thì thôi, chúng ta mỗi người một nửa. Cô cắt đuôi một cái, mình đi có một cẳng, cô ấy, một cẳng mình đi đó, thì mất thăng bằng, thì lại cô ấy trở về nhập lại hai là một. Đó là những kinh nghiệm rất nhiều, tức là khi mà trong thiên địa đó gặp rất nhiều và dân dạy lục căn lục trần rất nhiều và mọi thứ cũng rất nhiều, nói thì vô cùng lắm. Đó là trường hợp của tôi như thế.
À, xin hỏi anh một cái câu nữa là anh, như anh nói là mở được cái tiểu thiên địa của mình đó, anh cảm thấy vui lắm, thì xin anh kể ra cái vui của anh là như thế nào.
Cái vui của tôi đó, thấy không, cái vui của tôi tức là tôi thấy lúc nào tôi cũng thấy vui mà thấy nhẹ nhàng đó. Bởi vì thế này này, những cái gì mà tôi được học hỏi hay là được những cái gì cái khó khăn của tôi á, thì tôi thấy tức là những cái gì mà mình vượt qua tất cả, thì tức là mình thấy rằng là trước mắt những bạn đạo hay là trước mắt những nghịch cảnh của mình đó, mình không thấy có gì quan trọng cả. Bởi vì là mình thấy rằng trong cái không nó mới có rồi. Thì tất cả những cái chuyện gì mà trước mặt làm cho mình tức là khó khăn ấy, đều là những cái sự nó không cần thiết đến nữa. Thì cái tâm mình nó an rồi. Đó. Mình đã hưởng được những cái mà thanh nhẹ ở trong biển giới, trong không mà có. Đó là vấn đề, đó là vui đó. Mình an nhàn. Tức là mình thảnh thơi. Đó. Thành ra tức là như thế thì coi như là chủ nhất ông mình nằm ở trên đây rồi. Đó, cái đó thì đầu năm 81 thì thầy có nói tôi rằng là tôi đi lành lễ thầy, nói chuyện đạo với thầy. Thầy nói và con bây giờ đầu năm 81 thời đại hội vui vi kỳ 1 ấy, thầy nói rằng là con niệm mộ Nam Mô Sa Hồn A Di Đà.